Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật 24 tháng 6 năm 2018, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong Thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 24 tháng 6, Chủ nhật thứ 12 thường niên, lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, lễ trọng. Giáo huấn số 30. Đời tu dòng. Đời tu dòng đã xuất hiện tại Đông Phương trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo và được thực hiện trong các dòng tu do Hội Thánh thiết lập theo giáo luật, phân biệt với những hình thức khác của đời sống thánh hiến về phương diện phụng tự, việc tuyên khấn công khai các lời khuyên phúc âm, chung sống đời huynh đệ, làm bằng chứng cho sự kết hợp giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Đời tu dòng xuất phát từ mầu nhiệm Hội Thánh. Đó là một hồng ân Hội Thánh lãnh nhận từ Chúa mình, và hồng ân đó Hội Thánh trao lại, xét như một bậc sống bền vững cho tín hữu được Thiên Chúa kêu gọi tuyên khấn các lời khuyên phúc âm. Như vậy, Hội Thánh có thể vừa biểu lộ Đức Kitô, vừa nhận biết mình như hiền thê của Đấng cứu độ. Đời tu dòng dưới những hình thức khác nhau được mời gọi để nói lên chính tình yêu của Thiên Chúa trong ngôn ngữ của thời đại chúng ta. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 925 và 926. 25, thứ hai. Thánh vịnh tuần thứ 4. 26, thứ ba. 27, thứ tư. Thánh Cirilo Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh. 28, thứ năm. Thánh Irene, giám mục, tử đạo, lễ nhớ. Ban chiều, lễ vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ. 29, thứ sáu. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. 30, thứ bảy. Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma. Tháng 7. Ý cầu nguyện. Cầu cho các linh mục đang làm việc mục vụ. Xin cho các linh mục đang mệt mỏi và cô đơn trong công việc mục vụ của các ngài, được tình thân mật của Chúa và tình huynh đệ của anh em linh mục nâng đỡ và ủi an. Mùng 1 tháng 7. Chủ nhật thứ 13 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật, Đại lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả.
Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quá thật, bàn tay Chúa ở với nó. Con trẻ lớn lên mạnh mẽ trong lòng. Từ trong hoang địa đã tỏ mình cùng Israel. Chúc tụng Đức Chúa đã vinh thăng và cứu chuộc dân người. Do anh sẽ là tiên tri của Đấng tối cao, con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người, gọi mời thay đổi đời vì nước trời này đang tới. Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quá thật, bàn tay Chúa ở với nó. Con trẻ lớn lên mạnh mẽ trong lòng. Từ trong hoang địa đã tỏ mình cùng Israel. Con nguyện từ nay sám hối ngay và đổi thay cuộc đời, cho con xưng là con dân của đấng tối cao, con khấn xin nước Chúa hiện vinh muôn đời và hồng ân cứu độ được lan rộng muôn muôn nơi.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta quy tụ nhau nơi đây để mừng trọng thể lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ tối cao của Đấng Cứu Thế, Đấng Mêsia. Dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng cầu xin cho mỗi người chúng ta, trong mỗi hoàn cảnh, đau bệnh cũng như là khỏe mạnh, chúng ta hãy tin rằng chúng ta đều có thể làm chứng cho nước Thiên Chúa, làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô trong mỗi hoàn cảnh sống của chúng ta. Cũng trong thánh lễ này, như thường lệ, chúng ta cũng cầu xin cho quý ân nhân thân nhân, các cộng tác viên của Ban Việt Ngữ, và đặc biệt những ai đã qua đời, được hưởng nhan Thánh Chúa. Giờ đây, chúng ta cùng thành tâm xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm, để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm Thánh. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến để kêu gọi những người tội lỗi.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để truyền cầu cho chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc mừng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa. Chúa Giêsu Kitô.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai Thánh Gioan Tẩy Giả đến chuẩn bị cho dân Chúa sẵn sàng đón Đức Kitô. Xin rộng ban cho các tín hữu được đầy tràn niềm vui của Thánh Thần và xin hướng dẫn họ bước vào con đường cứu độ và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con. Người hằng sống và hiên trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây. Hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý. Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Đã nhớ đến tôi khi tôi còn ở trong bụng mẹ. Người đã làm cho miệng tôi nên như lưỡi gươm sắc bén, đã bảo vệ tôi dưới cánh tay người, đã làm cho tôi nên như mũi tên nhọn, và đã ẩn giấu tôi trong ống đựng tên. Và người đã phán cùng tôi: Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, vì ta sẽ được vinh hiển nơi ngươi. Và tôi thưa: Nhưng công lý của tôi ở nơi Chúa, và phần thưởng của tôi ở nơi Thiên Chúa. Và bây giờ Chúa là đấng đã tác tạo tôi thành tôi tớ người, khi tôi còn trong lòng mẹ, để đem Gia-cóp về cho người và quy tụ Israel chung quanh người. Tôi được vinh hiển trước mặt Chúa, và Thiên Chúa là sức mạnh tôi. Người đã phán: Con là tôi tớ ta, để tái lập các chi họ Gia-cóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về. Này đây ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ ta đã ban cho đến tận bờ cõi trái đất. Đó là lời Chúa.
Con ca ngợi Chúa vì con được tạo thành cách lạ lùng. Lạy Chúa, Chúa đã thưa con và đã nhận biết con. Chúa nhận biết con khi con ngồi và khi con trỗi dậy. Từ lâu Chúa đã hiểu biết các tư tưởng của con. Chúa thấu suốt đường lối của con rồi. Con ca ngợi Chúa vì con được tạo thành cách lạ lùng. Tâm can con thuộc quyền sở hữu của Chúa. Chúa đã nhận lãnh con từ khi con còn trong lòng mẹ. Con ca ngợi Chúa vì con được tạo thành cách lạ lùng. Các việc Chúa làm thật là kỳ diệu. Chúa, vì con được tạo thành cách lạ lùng. Chúa đã âm tường linh hồn con, các xương con không sao kinh trước mặt Chúa. Lúc con được tạo thành cách âm thầm, khi con được dệt trong lòng đất, con đã ngợi Chúa vì con được tạo thành cách lạ lùng.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô nói: Chúa đã đặt David làm vua dân người. Để chứng nhận điều đó, chính người đã phán: Ta đã gặp được David con của Cê-dê, người vừa ý ta, người sẽ thi hành mọi ý muốn của ta. Bởi dòng dõi David, theo lời hứa, Thiên Chúa đã ban cho Israel. Bởi dòng dõi David, Đức Giê-xu làm đấng cứu độ, đấng mà Gioan đã báo trước, khi người đến rao giảng phép rửa thống hối cho toàn dân Israel. Khi Gioan hoàn tất hành trình, Ngài tuyên bố: Tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng, nhưng đây, người sẽ đến sau tôi mà tôi không đáng cởi dây giày cho người. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia.
Hỡi con trẻ, con sẽ được coi là tiên tri của đấng tối cao. Con sẽ đi trước mặt Chúa để dẫn đường cho người.
Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi đến ngày sinh, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà, liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ 8, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Zakaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan. Họ bảo bà rằng: Không ai trong họ hàng bà có tên đó. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: Tên nó là Gioan. Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi, và trên khắp miền núi xứ Judea, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào, vì quả thực bàn tay Chúa đã ở với nó. Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng, nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, trước khi một đứa bé ra đời, cha mẹ sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ để đón bé. Mà đặc biệt nhất, có lẽ là cha mẹ sẽ suy nghĩ, bàn bạc với nhau để tìm cho bé một cái tên. Nhiều cha mẹ cảm thấy bối rối trong việc đặt tên cho con của mình. Có quá nhiều tên nên không biết chọn tên gì. Có nhiều tên người ta hay dùng quá, nghe nó thường đi. Có tên đối với cha mẹ lại không hay, rồi có tên cha mẹ thấy không hợp ý mình. cha mẹ muốn đặt cho con một cái tên mà trong đó gói ghém những ước mơ, những mong đợi cho đứa con sắp chào đời của mình. Việc đặt tên coi vậy tưởng là dễ, nhưng cũng mang lại nhiều suy tư cho cha mẹ. Hôm nay lễ mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta cũng được nghe gia đình và họ hàng xôn xao tranh luận với nhau về việc đặt cho ông một cái tên. Nhưng với trường hợp của Thánh Gioan, chúng ta được biết Chúa đã dành sẵn cho ông một cái tên. Tên ông là Gioan, như Chúa đã dặn cha ông là Zakaria khi báo về sự sinh ra của đứa bé. Gioan trong tiếng Do Thái là Yohanan, có nghĩa là Chúa là đấng nhân từ. Chúa đã tỏ lòng nhân từ của Chúa trước hết với ông bà Zakaria và Elizabeth. Chúa thương họ hiếm muộn nên đã ban cho họ một đứa con. Nhưng Chúa không chỉ tỏ lòng nhân hậu của Chúa riêng cho ông bà, cho gia đình ông bà, mà qua Thánh Gioan, Chúa muốn ban tặng tình yêu thương của Chúa cho dân tộc Do Thái. Qua ông, người ta sẽ tìm gặp lại Chúa và sẽ tìm được sự sống thật ở nơi Chúa. Chúng ta thấy cuộc sống của Thánh Gioan như vậy, trước hết là một quà tặng Chúa ban. Sự hiện diện của chúng ta trong thế giới này dĩ nhiên là kết quả của tình yêu của cha mẹ chúng ta. Tuy nhiên, trong niềm tin, chúng ta nhìn nhận sự sống của chúng ta chính là quà tặng Chúa ban. Thêm vào đó, Chúa cũng dành cho mỗi người của chúng ta một chương trình riêng biệt trong bối cảnh và những sự kiện của đời sống. Chúa dần dần mở ra cho chúng ta thấy trách nhiệm của chúng ta với đời sống của mình và với đời sống của người khác, của xã hội. Chúng ta là con ông bà A và bà B, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng khi chúng ta được Chúa mời gọi cộng tác vào một công việc nào đó của Chúa, thì cách căn tính người của chúng ta được khoác lên một chiếc áo mới. Tôi tạm gọi đó là chúng ta là người của Chúa dành cho người khác. Abraham được Chúa gọi và ông đã tin theo. Chúa đặt cho ông một cái tên mới, Abraham. Theo Chúa, ông trở nên cha của những người tin. Simon được Chúa gọi và ông bỏ mọi sự theo Chúa, tin Chúa. Chúa đặt cho ông một cái tên là Phêrô. Tin và theo Chúa, ông trở nên đá tảng, làm nền móng cho giáo hội, trở nên chỗ dựa cho những anh chị em trong niềm tin của mình. Gioan được Chúa gọi, và ông cũng được giới thiệu, được gọi là tiếng kêu trong sa mạc. Ngôn từ tiếng kêu trong sa mạc được dùng trong Kinh Thánh để chỉ các ngôn sứ. Tại sao lại là tiếng kêu trong sa mạc? Khi dân Chúa từ bỏ niềm tin vào Thiên Chúa, các ngôn sứ đã được sai đến với họ và nhắc nhở cho dân Chúa nhớ lại kinh nghiệm sống với Chúa trong hành trình đi qua sa mạc để vào đất hứa. Ở trong sa mạc, người ta thấy cuộc sống thiếu thốn biết chừng nào. Không có trồng cấy được nên thiếu ăn, khan hiếm nước nên thiếu uống, thiếu điều kiện để vệ sinh. Rồi còn có những nguy hiểm khác rình rập. Các ngôn sứ đã nhắc nhở cho dân Chúa biết, Chúa đã ban thức ăn cho họ, đã khơi nguồn nước từ tảng đá như thế nào, đã chữa lành cho họ khi họ bị rắn độc cắn. Trong tất cả những khó khăn, thiếu thốn và nguy hiểm gây ra cho đời sống dân Chúa, Chúa đã luôn ở bên họ và đã đưa tay can thiệp để họ sống và có sức để bước đi trong hành trình tìm đến sự sống. Họ đã ý thức được giới hạn của mình trong sa mạc và nhận ra được trong cái giới hạn đó sự chăm sóc đầy yêu thương của Chúa. Vì vậy, họ khăng khít với Chúa hơn. Chúa gọi và đặt tên cho Thánh Gioan, và sứ mạng của ông là tiếng kêu trong sa mạc. Sa mạc thời Thánh Gioan sống là sa mạc nào? Đó là sự khủng hoảng về niềm tin, về căn tính trong đức tin của những người đồng thời với ông. Có người thấy đời sống tâm linh đi xuống quá, nên chú trọng vào việc thực thi lề luật tôn giáo. Và vì quá thiên về việc giữ luật, họ trở nên quá cứng ngắc và thiếu đi tình bác ái, đồng cảm, lòng thương. Có người lập ra những cái nhóm chỉ chuyên tâm thực hành đạo đức theo ý tưởng của riêng mình và cho mình là thanh cao, trong sạch hơn những người khác. Vì thế, họ tách mình ra khỏi những người mà họ xem là tội lỗi. Có người thì trốn mình vào trong những buổi cử hành những nghi thức tâm linh và hoàn toàn quay đi với thực tại sống ở chung quanh. Từ khủng hoảng niềm tin dẫn đến khủng hoảng về nhận thức giá trị của mình và của người khác. Người ta hoang mang không còn biết mình là ai, không ý thức được hành động và công việc của mình mà chỉ sống như một cái cỗ máy. Họ sống đó, nhưng mà họ sống qua ngày thôi, và không biết đời sống của họ có ý nghĩa gì. Vì thế, phần lớn là họ chỉ sống theo trào lưu, không dám dừng lại để nhìn lại mình, để ý thức về hành vi, về thái độ của mình đối với người khác và đối với công việc của mình. Rồi sa mạc thời ông Gioan còn có khủng hoảng xã hội, con người đàn áp, bóc lột con người. Trong bối cảnh bị đế quốc La Mã uy hiếp và cai trị, họ không thương xót lẫn nhau, mà chính trong cái trường hợp đó thì họ lại tìm mọi cách để chà đạp lên nhau mà sống, sống cho riêng mình. Chúng ta có thể dùng câu cá lớn nuốt cá bé để mô tả cái khủng hoảng này. Tình trạng này đương nhiên tạo ra khoảng cách lớn giữa giàu và nghèo. Trong bối cảnh mang tính sa mạc này, Gioan được Chúa sai đến. Ông đã đi vào sa mạc. Ông kêu gọi dân Chúa hồi tưởng lại kinh nghiệm sống sa mạc của cha ông. Nơi đó, cha ông họ đã vấp ngã, nhưng cũng đã gượng dậy, cố gắng trở lại gắn kết với Chúa, và cuối cùng là được vào đất hứa. Kinh nghiệm sa mạc là sự nhận thức giới hạn của chúng ta, nhận thức về sự thiếu thốn của chúng ta trên phương diện tâm linh, đôi khi cũng là nhận thức về đời sống thiếu đạo đức, thiếu chân thật của chúng ta, đôi khi cũng là nhận thức về đời sống thiếu bác ái, công bằng của chúng ta đối với người khác. Nhìn vào câu chuyện của Thánh Gioan, chúng ta hãy cố gắng học hỏi, đừng trốn tránh cái sa mạc của chúng ta, nhưng can đảm đối diện với nó, cũng như đừng tìm mọi lý do để bào chữa, mà thường những lý do đó là do người khác chứ không phải là chúng ta. Lời kêu gọi sám hối của Thánh Gioan trước hết là dành cho từng cá nhân của chúng ta, chứ không phải dành cho anh A hay chị B. Sám hối, tức là quay về với Chúa, lắng nghe lại một cách chú tâm hơn lời Chúa, sống liên kết với Chúa một cách sâu xa hơn, thắm thiết hơn trong những giây phút thinh lặng với Chúa, thinh lặng trong riêng tư, rồi trong những giờ cầu nguyện và tham dự thánh lễ chung với người khác. Chỉ với cách thức này, chúng ta có thể nghe, nhưng mà nghe bằng trái tim và bằng niềm tin phó thác vào Chúa. Chúa nói gì với riêng tôi? Chúa muốn tôi làm điều gì? Và qua đó, chúng ta cũng trở nên một tiếng gọi trong sa mạc cho người khác, trong bối cảnh nhất định mà Chúa đặt chúng ta vào đó. Tiếng kêu đó có thể là một lời an ủi. Tiếng kêu đó có thể là một lời động viên. Tiếng kêu đó có thể là một sự đồng cảm. Tiếng kêu đó có thể là một tiếng khóc cho sự đau khổ của người khác. Tiếng kêu đó có thể là một lời khen chân thành và về sự thành công, về sự tốt đẹp của người khác. Tiếng kêu đó cũng có thể là một sự khai mở cho người khác biết về chính con người của họ, mà chúng ta làm với tất cả sự khiêm tốn và chân thật. Đó là tiếng kêu mang đầy yêu thương bác ái, đến từ thân tâm của chúng ta, dưới tác động của Thiên Chúa. Sống như thế, chúng ta sẽ nhận ra giá trị của chính mình, và nhận ra giá trị của người khác. Chúng ta sẽ nhận ra giá trị của đời sống. Nó không dựa trên nền tảng là chúng ta đã đạt được những thành công gì, nhưng mà cuộc sống này dạy cho chúng ta biết giá trị của việc tôi làm, việc tôi sống cho người khác, ngay cả trong những lúc dường như mọi người coi đó là một sự thất bại, là một sự yếu kém. Nhưng mà với cách sống như vậy, chúng ta tạo ra cho nhau những điều kiện sống tốt hơn ở giữa sa mạc đời sống của chúng ta. Gioan, Thiên Chúa là đấng nhân từ.
Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thâm giá vì chúng ta, thời quan phong Sio Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tôi. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Gioan Tẩy Giả đã được Chúa chọn làm tiền hô dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Trong ngày mừng kính sinh nhật của Thánh Nhân, chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin.
Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ. Xin cho các nhà truyền giáo luôn quý trọng ơn Chúa gọi, để can đảm giới thiệu danh Chúa cho mọi người, dù ở giữa nhân gian, thử thách, chống đối. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó. Xin cho mọi Kitô hữu ý thức sâu xa về sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, để luôn kết hợp mật thiết với Chúa và chiếu tỏa hình ảnh yêu thương của Chúa cho mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Nó sẽ được gọi tên là Gioan. Xin cho các thai nhi và trẻ em luôn được cha mẹ nhìn nhận là tác phẩm độc quyền của Thiên Chúa, để quyết tâm bảo vệ, yêu thương, chăm sóc và giáo dục chúng với lòng kính mến Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Con trẻ này rồi sẽ trở nên thế nào? Xin cho các thiếu nhi trong cộng đoàn chúng ta được hưởng nền giáo dục tốt đẹp trong gia đình, nơi giáo xứ và học đường, để các em trở nên những công dân lương thiện và những người Kitô hữu đạo đức. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã chọn Thánh Gioan Tẩy Giả làm ngôn sứ loan báo Đức Kitô là Đấng cứu độ nhân loại. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng với ơn gọi Kitô hữu của mình bằng đời sống trong sạch, đơn sơ và hăng say phục vụ mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Dâng tiến lên Thiên Chúa, đây là tấm bánh trắng ngần,
cùng chén rượu hồng ân, đoàn con dâng cha từ nhân.
Nguyện cha thương đoái nhận, để nên của nuôi nhân trần.
Con xin tiến dâng cha đời con với bao ước mơ,
được sống trong nhà Ngài, gần bên lòng cha nhân ái,
hương thánh ân chan hòa muôn đời tình cha thiết tha.
Xin tiến dâng lên Ngài những ngày tháng trong
dù khi đời buồn đau, dù khi dâng tràn niềm vui,
đừng để con xa Ngài, đời con Chúa ơi an bài.
Con xin tiến dâng cha đời con với bao ước mơ,
trong nhà Ngài, gần đến lòng cha nhân ái,
hương thánh ân tràn hòa
muôn đời tình cha thiết tha.
Anh chị em hãy cầu nguyện đây, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận đi lễ với thánh cha, để các thông tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con đặt lễ vật này trên bàn thờ Chúa để long trọng mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan, vị tiền hô đã loan báo đấng cứu độ trần gian khi người sắp đến và giới thiệu khi người xuất hiện. Người hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha,
hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con ca ngợi những kỳ công Cha đã thực hiện nơi Thánh Gioan tiền hô. Cha đã thánh hiến người và cho người được vinh dự đặc biệt giữa các người thế. Chưa sinh ra, người đã nhảy mừng khi đấng cứu độ trần gian ngự đến. Lúc chào đời, người đã đem lại nhiều niềm vui. Người là vị ngôn sứ duy nhất chỉ cho dân chúng nhận ra Đức Kitô là Chiên Thiên Chúa đến cứu độ trần gian. Hơn nữa, trong dòng sông Giô-đan, người đã làm phép rửa cho đấng thiết lập bí tích thánh tẩy để thánh hóa mọi người. Sau cùng, người đã sẵn lòng chịu chết để làm chứng cho Đức Kitô. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả mà không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và vinh xưng Chúa sống lại. giọt tay thì Chúa lên.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến. Cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa có mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyên rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta cùng chúc bình an cho nhau.
Lạy tri ân Thiên Chúa, lớn xóa tội chúng con, xin thương cho chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, lớn xóa tội nhân gian, xin thương cho chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa,
đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa vừa bồi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc chiên Thiên Chúa. Xin cho giáo hội đang hoan hỷ mừng ngày sinh của Thánh Gioan Tẩy Giả được nhận biết rằng Đức Kitô là đấng làm cho giáo hội được tái sinh. Người hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi,
như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mai muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mai muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa tràn lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
Chúng con trong cải đặt thanh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa Trời chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh Hiền Vinh Sang Lang.
Chúng con cho khỏi mọi sự dữ, amen.
Lạy đặt thanh trái tim Đức Chúa Giêsu,
thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tình đặt thanh Đức Bà Maria,
cầu cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bàn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
cầu cho chúng con.
Lạy các thánh từ đạo Việt Nam,
cầu cho chúng con.
Nhân anh cha và con và thánh thần,
amen.